Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cái buổi đầu tiên của năm 2015 thì cái đề tài mà mình chọn đấy thì là thân tâm thường an lạc. Tại sao lại chọn đề tài đó? Bởi vì đó là một cái câu người ta hay dùng để chúc nhau, nhất là những ngày Tết nhất rồi này kia, hay chúc nhau là thân tâm thường an lạc. Chúc nghĩa là ước muốn, còn làm được hay không thì là một chuyện không dễ chút nào, nhưng mà chúc được thì cứ chúc. Chẳng hạn như mình chúc là vạn sự như ý, rồi thân tâm thường an lạc, vân vân. Thì cái đề tài hôm nay như vậy thì nó như nãy anh Sơn cũng có nói đó, thì chúng ta có một cái buổi nói chuyện nó thân mật, gần gũi, cho nên tôi cũng mong là sau cái phần trình bày các bạn có thể đặt những câu hỏi và chúng ta trở thành cái buổi giao lưu trò chuyện thân mật với nhau. Và cái điều gì mà tôi không biết thì cũng còn có mấy anh bạn ở đây cũng ở trong cái nhóm Phật học của chùa Xá Lợi đó hỗ trợ tôi. Thực ra thì những điều chúng tôi sẽ trình bày nó không nằm ở trong cái Phật học đơn thuần, mà nó đã một cái là ứng dụng vào trong cái cuộc sống của mình rồi. Tức là nó đưa vào trong cái cuộc sống mà hàng ngày chúng ta thường xuyên xử sự như thế nào để cho chúng ta có một cái cuộc sống nó được an lạc. Rõ ràng là an lạc là một cái điều rất là khó, phải không? Tôi cũng xin phép được nói thêm một chút là vì bây giờ thì tôi cũng có tuổi rồi, phải nói là già rồi. Bây giờ là 76 tuổi, tuổi ta đó, nhưng mà tuổi Tây thì vẫn còn trẻ, 75 thôi. Do vậy thì hồi nãy gặp mấy người bạn cũ, họ gặp tôi, họ nói trời ơi, bây giờ thấy anh già hơn hồi xưa. Tôi nói là đúng rồi, tôi gặp anh 10 năm trước thì tôi trẻ hơn bây giờ. Thế là hai người nói những câu rất là hay ho như thế thì mới là nghĩ lại là đúng, thời gian nó trôi qua rất là nhanh. Và như vậy là nhiều khi mình không thấy được, không cảm nhận được cái sự trôi qua đó. Nhiều khi chúng ta cứ chờ đợi, chúng ta mong ước cái điều gì đó, nhưng mà nhiều khi nó không đến được. Và chúng ta có thể bị không hạnh phúc trong những cảnh đó. Chẳng hạn như giờ này chúng ta đang ngồi đây, chúng ta không thể ngờ là trái đất nó đang di chuyển, đang bay với một cái tốc độ là 30.000 cây số một giây. Một giây 30.000 cây số. Và như vậy là tính ra 24 tiếng đồng hồ một ngày một đêm thì nó đã bay được 2 tỷ rưỡi cây số. Chúng ta không ngờ được đâu. Chúng ta chỉ là một cái nhỏ nhít ở trên cái quả đất này thì chúng ta tưởng đâu là nó yên ổn, nó bình thường lắm, nhưng mà hiện ra nó đang bay vù vù khủng khiếp lắm. Đấy, thì có rất nhiều cái chúng ta không thấy, không biết. Và nhiều cái thì chúng ta vẫn thấy cái thời gian, cái không gian nó trôi mà mình không ngờ được. Chẳng hạn như lần đầu tiên tôi đi mổ cái mắt về, tôi bị cataract á, mổ mắt về. Thì các bạn tưởng tượng là sau khi gỡ cái băng ra, tôi nhìn vào trong gương, rõ ràng tôi thấy một quái vật lạ lùng đó, một con quái vật. Đến chừng mà tôi nhìn lắc một lúc thì tôi thấy là một người lạ, mà nhìn kỹ nữa thì hóa ra là tôi. Bởi vì trước đó mình bị cái con mắt nó che, nó mờ như vậy đó, thì mình không biết rõ mình. Mình nhìn vào trong gương mình tưởng đâu là mình cũng còn láng lắm, còn đẹp, còn ngon lành lắm. Đến chừng mà sự thật thay cái thủy tinh thể nhân tạo xong cái thì mình nhìn thấy một cái sự thật. Nhưng mà phải nói thêm một vài cái ý vui khác. Chẳng hạn như trước đó tôi đọc báo thì tôi nói trời ơi, chữ nhỏ quá, mờ quá, có cái hình này sao nó nhòe quá. Xem tivi thì tôi cứ chê cái tivi, sửa hoài. Đến chừng sau đó mới biết là tại mắt của mình. Khi mà mổ mắt xong, tivi đẹp, báo rõ ràng, chữ đẹp. Nhìn cái mặt mình không ngờ là những cái vết nhăn của mình nó to ra, nó đậm, nó đẹp như vậy. Hồi xưa đâu có thấy như vậy đâu. Thật ra có cái điều là thế này, thời gian nó trôi qua, không gian nó trôi qua, nhiều khi mình không có cảm nhận được. Và do không cảm nhận được đấy, thì mình khi mình thấy được những cái sự thật đấy, mình thấy nó khổ đau. Cho nên khi mình nói thân tâm thường an lạc, thì ngay cái mấy từ đó đã thấy khó rồi. Thứ nhất là thường, thì không có chuyện thường. Mình nói là vô thường chứ, đời là vô thường mà, tại sao mình lại muốn thường? Còn lâu mới thường. Vậy nhưng mà làm sao để có được cái thường ở trong cái vô thường? Thì đó, chẳng hạn như mình nhìn vào trong gương, mình thấy mình mỗi ngày mình già đi. Và nhiều khi mình rất là, tôi thấy nhiều người họ tốt lắm, họ từ bi lắm, họ thương người lắm, nhưng mà họ ghét họ. Họ nhìn vào trong gương, họ nói sao mình già đi, mình xấu thế này, mình kỳ quá thế này. Tức là thương người nhưng mà ghét mình. Cái điều đó tội nghiệp mình chứ. Phải từ bi, trước hết phải từ bi với mình nữa chứ. Không? Thành ra mình thấy thời gian trôi qua, mình tóc mình bạc đi, da mình nhăn nheo, thì cái điều đó cũng là đáng quý chứ. Vì nếu như không có sự vô thường đó, thì làm sao có sự thay đổi, làm sao cho trẻ con nó được lớn lên. Thì rõ ràng để có sự thay đổi như vậy, bốn mùa, bốn tiết như vậy, thì phải có cái sự vô thường ở trong cái cuộc sống. Và như vậy nó ảnh hưởng ngay trong cuộc sống của chúng ta. Rồi chúng ta nói đến thân tâm, thì cái thân của mình rõ ràng kỳ diệu, hết sức là kỳ diệu. Khi mà mình nói là thân bất tịnh, mình nghe thân bất tịnh, thì cái chữ bất tịnh này không phải là dơ giấy đâu, hoàn toàn không dơ giấy. Mà bất tịnh này là nó không có tỉnh, nó không có yên lặng ở đó, nó thay đổi luôn luôn, thay đổi từng giờ, từng phút, từng sát na, thì nó gọi là bất tịnh, chứ không phải là nó dơ giấy. Mỗi ngày mình tiết ra khoảng một lít mồ hôi, một lít nước bọt. Đấy, một ngày như vậy là bao nhiêu cái thay đổi trong cơ thể mình. Các bạn, như nãy tôi nói là mình đang ngồi đây, mình thấy trái đất nó bình thường, nhưng mà thiệt ra nó đang bay. Thì chúng ta đang ngồi đây, chúng ta thấy là bình thường, nhưng mà thiệt ra mỗi giây đồng hồ thì đã có 100 triệu cái hồng cầu ở trong cơ thể mình, nó đã tiêu hủy đi và nó sinh ra 100 triệu hồng cầu mới. Tất cả những cái chất liệu mà những cái hồng cầu đó nó tiêu hủy đi đó, nó đem về, nó tích tụ ở trong lá lách. Người ta gọi nó là cái nghĩa địa của hồng cầu. Để chi vậy? Để nó sử dụng lại những chất liệu đó, nó tạo ra 100 triệu cái hồng cầu mới trong một giây đồng hồ. Để chi? Là để nó vận chuyển oxygen nuôi mình. Đấy. Thành ra cứ khoảng chừng 3 tháng thì cơ thể mình nó thay đổi toàn bộ cái máu rồi. Đó là cái lý do tại sao mà chúng ta có thể tu được. Chúng ta có thể thay đổi được. Tu đây có nghĩa là sửa, là thay đổi. Vì chúng ta có cái sự chuyển biến đó đó, cho nên chúng ta có thể chuyển hóa được. Và vì thế mình nghe những câu như là buông dao thành Phật, rồi chẳng hạn những người có thể là họ dùng con dao đó làm đồ tể đó, nhưng mà buông dao họ có thể thành Phật được chứ, bởi vì nó mở rộng ra một cái con đường để chúng ta chuyển hóa, để chúng ta tu mà. Vậy thì cái thân của chúng ta nó thay đổi như vậy. Và các bạn biết không, mỗi một 5 ngày, 6 ngày thì toàn bộ cái tế bào ở ruột của mình đó, ở ruột non đó, của mình đó, nó đã được thay đổi hết. Nó thay đổi hết toàn bộ trong vòng một tuần, là mỗi tuần lễ. Đấy, và ở trong một cái khoảng mấy thước, 6 thước, 8 thước cái ruột non như vậy đó, nó có chia ra những cái vùng. Mà mỗi cái vùng như vậy đó là những cái tế bào, những cái vi khuẩn nó sinh sống ở những cái vùng đó, nó sống rất là an lành mỗi vùng, và nó rất là hữu ích bởi vì nó tiết ra những cái chất vitamin giúp ích cho cơ thể mình sinh hoạt được tốt đẹp. Vậy mà nói, chẳng hạn như khi mình dùng kháng sinh, mình uống thuốc trụ sinh rồi vô nhiều quá, cái mình tiêu diệt vi trùng đó đi, tức là mình tự giết nó, thì lúc đó nó mới là sinh ra những cái nó gọi là rối loạn tiêu hóa. Lúc đó mình mới sinh ra bệnh này, bệnh kia, rồi cứ uống thuốc này, uống thuốc khác, thì nó cứ càng lúc nó càng sinh sự ra. Nói chung là mình dẫn dắt, mình làm cho nó thay đổi một cách có hại cho chính mình. Thành ra cái thân của mình thiệt là đáng quý trọng, bởi vì nó làm cho chúng ta có được trí tuệ, mà chúng ta có khỏe mạnh, có sức khỏe thì chúng ta mới tu tập được. Nếu mà bây giờ chúng ta yếu, chúng ta bệnh hoạn thì ngay cả ngồi thiền chúng ta cũng khó khăn rồi, chúng ta tập dưỡng sinh cũng khó rồi. Cho nên phải quan tâm tới cái thân mình. Mà quan tâm cái thân mình là quan tâm cái gì? Đấy, thì nó có hai điều chính thôi. Cái điều thứ nhất là nó cần oxygen, tức là cần cái không khí mình hít thở đó. Và cái thứ hai nữa là thức ăn. Dĩ nhiên là nói chuyện thức ăn thì có nước uống. Cho nên một cái người có thể nhịn đói, không ăn gì hết trong vòng nửa tháng mới chết. Mới chết nửa tháng. Nếu như có nước uống đầy đủ thì họ nhịn đói như vậy đó kéo dài có khi tới 150 ngày theo những nghiên cứu y học, tức là 5 tháng nhịn đói, và miễn là có nước uống đầy đủ. Khi thiếu nước thì trong chừng khoảng tuần lễ đến 10 ngày là chết rồi. Nhưng mà khi thiếu oxygen, thiếu không khí đó thì có 5 phút rồi. 5 phút. Thật ra mình thấy cái khí trời nó tuyệt vời, cái hít thở của mình nó tuyệt vời. Nếu như mình không quan tâm tới cái chuyện hít thở thì rõ ràng mình không thể nào mà có cái chuyện mà an lạc thân tâm gì, cái đó là mơ hồ lắm. Thành ra cái chuyện hít thở là quan trọng. Cái ăn đó là ít hơn, thứ yếu hơn chút. Hít thở là quan trọng số 1, phải để ý cái đó. Cho nên khi mà đọc sách kinh Phật đó, tôi rất là phục bởi vì Phật nêu rất rõ về cái phương pháp gọi là ở trong kinh viết là Anapanasati, tức là an ban thủ ý đó, tức là nghĩ nhớ tới cái hơi thở vào hơi thở ra của bản thân mình. Cái đó là số 1. Bởi vì người ta nói có câu chuyện hỏi là Phật hỏi là hỏi các đệ tử là cái đời sống bao lâu, thì có người nói là đời sống được kéo dài bao lâu đó là cái này vân vân. Nhưng mà có một người nói là đời sống nó chỉ bằng một cái hơi thở thôi, hơi thở vào hơi thở ra là xong một đời sống rồi. Mà cái điều này đúng, bởi vì khi em bé sơ sinh đó, nó nằm ở trong bụng mẹ đó thì cái phổi nó xẹp lép mà nó không thở gì hết trơn á. Khi nó ra đời, tức là lọt khỏi lòng mẹ, thì cái điều đầu tiên nó phải thở, nó phải hít không khí vô, thì cái đó là một cái hơi vào. Nhưng đến lúc về già mình chết thì mình phải thở hắt ra. Thành ra cái hơi thở đầu tiên mượn để đi vào cơ thể mình, và cái hơi thở cuối cùng để mình trả lại thì nó là một hơi thở thôi, một từ đầu đến đuôi. Và trong cái khoảng thời gian hít vào và thở ra đó thì chúng ta có những cái nhịp thở nó lăn tăn, có khi 50 năm, có khi 70 năm, khi 100 năm, thì cái đó nó lăn tăn thôi. Còn cái phần mà mượn vào và thở trả lại đó thì nó đã xuyên suốt một cái hơi thở. Vậy thì hơi thở là số 1. Mình mới nhớ điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì tôi muốn nói là chúng ta phải thực tập thở, không thể coi thường được. Và bản thân tôi sau một cái cơn bệnh nặng cách đây cũng gần 20 năm mà tôi chuyển qua những cái phương pháp nghiên cứu và học hỏi về phương pháp thở, tôi thấy sức bền của mình tốt hơn, sức khỏe của mình có vẻ an hơn, như là không có bị những cái bệnh lặt vặt như trước. Trước kia mình đau lưng, mình đau cổ, rồi mình đau mất ngủ vân vân, thì bây giờ nó đã hết hẳn đi, ví dụ vậy. Thành ra nếu mình làm đúng được những điều đó thì thứ nhất là thở. Và khi nói đến chuyện thở, nói chuyện oxygen, thì mình phải nghĩ ngay tới những cái cây ở bên ngoài kia. Bởi vì lạ lùng lắm, chính những cái cây đó nó nhả oxygen cho mình, nó nhả oxygen ra. Còn mình hít vào á thì mình hít vào oxygen, nhưng mà mình nhả ra đó là mình nhả CO2, phải không, khí carbonic. Và cái CO2 đó thì lại cái cây nó lại dùng cái CO2 đó, nó hít vào và nó nhả ra oxygen cho mình. Cho nên buổi trưa mà mình nằm dưới bóng cây đó, bóng cây mát, vừa mát mẻ vừa hít được oxygen nó nhả ra thấy sướng lắm. Nhưng mà buổi tối đó mà mình để cái cây ở trong buổi tối nó nhả ra nó là khác rồi. Thành ra như vậy thì nói như vậy có nghĩa là giữa mình với thiên nhiên nó có một cái sự gần gũi gắn bó, nợ nần lẫn nhau. Mình thở ra thì nó hít vào, mình nó thở ra thì mình hít vào. Vậy mà mình nỡ đi chặt cây hết trơn, chuyện nó lạ lùng như vậy. Thấy chưa? Thành ra cái đó là mình tự hại mình. Mình tự hại mình. Bây giờ tôi ngạc nhiên, tôi thấy nhiều nơi tôi thấy những cái cây cổ thụ bự bị chặt đi và thay bằng những cây cao kiển nhỏ nhỏ lên, không biết để làm gì mà rất là nguy. Chính vì thế hiện nay ở bên Nhật người ta đã bắt đầu bán những cái bình oxygen, những cái hộp oxygen thế này, mỗi người mua một cái gắn vào túi rồi để cái lỗ mũi hít hít về để đi làm việc với nhau, đi làm việc vì nó thiếu oxygen đến mức như vậy. Bây giờ chúng ta thở mà chúng ta không quý cái không khí, không quý, tại vì thở miễn phí. Hôm nào mà thở mà bắt đầu trả tiền là bắt đầu mới là quý. Thành ra bây giờ trước hết để có an lạc, trước hết tập thở, quý cái thở. Đó là chuyện thứ nhất, rất là cụ thể nhé. Chuyện thứ hai là nói tới cái ăn. Cái ăn để làm gì? Ăn thì thiệt ra nó để cung cấp những cái chất liệu mà nó tạo ra năng lượng để cho mình hoạt động chứ. Tại vì mình là một sinh vật, mình là một sinh vật, cho nên mình phải có ăn để có cái năng lượng để hoạt động. Tim mình co bóp, phổi mình xì sụp chẳng hạn, như tất cả những cái điều đó là nó cần có một số lượng năng lượng, giống như mình đổ xăng trong cái xe để mình chạy vậy thôi. Khi không có xăng thì mình không thể chạy xe được, hoặc là mình đổ nước lã vô mình chạy thì nó hư xe. Cho nên mình ăn là cần thiết. Vấn đề là ăn như thế nào, ăn cái gì, ăn ra sao là chuyện khác. Còn nếu mà mình ăn toàn là những vị cao lương mỹ vị mà nó làm cho mình mệt mỏi thêm, mình ăn mà sau đó nó sinh ra bệnh này bệnh khác, thì cái điều đó rõ ràng là không tốt. Loài người bảo là loài người thông minh nhất ở trong các cái loại sinh vật, nhưng mà vì mình thông minh quá cho nên mình mới lựa những thức ăn thiệt là ngon, thiệt là bổ. Bây giờ mua những cái loại thực phẩm có thể là mười mấy triệu một chút xíu về để ăn, thì để tưởng đâu là để cho nó bổ mà thiệt ra là nó hại hơn là nó bổ. Và như vậy thì mình sẽ hiểu được nên ăn cái gì, ăn như thế nào để cho nó có được cái năng lượng đủ để mà cần thiết cho cái cuộc sống, mà nó được hạnh phúc, nó vừa phải. Bây giờ thì xin phép, xin thưa cái này, tôi thỉnh thoảng tôi cũng được đi chùa này chỗ kia, tôi cũng được mời ăn chay rồi này kia, mà tôi cũng hơi thấy lấy làm lo, mà cũng hơi lấy làm buồn là thấy những cái thức ăn chay đó thì có một cái tên rất là mặn. Cái tên rất là mặn. Thí dụ như có nơi tôi đến tôi ăn thì thấy mời một món ăn gọi là heo giả cày. Chay nha, chay mà heo giả cày. Rồi có một cái nơi khác thì có một món ăn là bánh hỏi thịt heo quay, nhưng mà không phải. Tôi hỏi cái này thì phải thịt heo quay không? Nó không phải, này là bánh mì sắt ra rồi chiên lên vậy, giống heo quay. Như vậy nhưng mà câu hỏi đặt ra là để làm gì? Khi mình ăn thì cái lòng mình đang muốn ăn chay để cho nó có một cái thanh tịnh, nó cũng đủ cái calorie cần thiết cho cơ thể, nhưng mà mình nghĩ tới món ăn mặn. Và cái điều này cũng là một cái điều nên bàn để nên thấy vậy thôi. Chứ thực ra thì khi mà cái tâm mà nó đã an rồi đó thì bạn ăn cái gì thì nó cũng thành chay hết trơn à. Cái thời Phật là thời Phật bưng cái bình bát đi đến đâu người ta cho cái gì thì ăn cái đó thôi. Và ăn đối với Phật ăn thì món nào cũng thành chay hết trơn. Tại vì món nào dồn cái thực tướng vô tướng của nó thì thấy nó giống, nó cũng vậy. Nhưng mà mình đâu có được, phải không? Mình cũng còn bám vào tướng mà, mình đang bám vào tưởng mà. Cho nên mình thấy cái món đó, mình nghĩ nó là heo giả cày, mình ăn trong cái lòng mình thì nghĩ là chay, nhưng mà nó không phải. Thành ra cái đó nó làm cho mình hơi căng thẳng, hơi băn khoăn. Nhưng mà nếu như các anh chị các bạn mà đã siêu rồi, đã cao cấp rồi thì thấy rất bình thường thì cũng không nói làm gì. Nhưng bản thân tôi thì tôi thấy băn khoăn. Vậy thì chúng ta thấy là trong cơ thể mình nó có 100.000 tỷ tế bào, mà mỗi tế bào đó nó sinh hoạt nha, mỗi tế bào nó nằm ở trong một cơ quan đã đành, nhưng mà chính nó được tiếp thu oxy và chính nó sản xuất ra năng lượng. Ở trong mỗi tế bào nó có một cái hệ thống như vậy đó, nó có những cái mitochondria để nó sản xuất ra năng lượng. Và rất là tuyệt vời khi mà mình hít thở, mình ăn uống như vậy để cung cấp cho từng tế bào. Cho nên người ta nói là cái hô hấp chính đó, thì không phải ở trên phổi đâu. Hô hấp chính là từ trong từng tế bào. Cho nên khi mà những cái tế bào đó mà nó lộn xộn thì nó sinh ra những cái ung thư rồi này kia tùm lum hết trơn. Mình trở lại những cái tiến bộ của khoa học để mình thấy rằng mình với thiên nhiên nó gắn bó gần gũi đến mức nào và nó nợ nần với nhau ra sao. Rồi, năm 2000, tháng 8 năm 2000 người ta tìm ra được cái bộ gen người. Đấy, tìm ra toàn bộ được cái bộ gen người. Thì khi mà một nhà báo phỏng vấn một cái nhà bác học ở Paris hỏi về vấn đề đó, thì ông nó chỉ cho nhà báo cái cây ngoài đường kia. Ông nói cô xem cái cây ngoài đó, nó có 70% cái gen của chúng ta. Cái cây ngoài đường đó 70% gen của chúng ta. Và sau này khi người ta nghiên cứu kỹ hơn nữa đó, thì người ta thấy con chuột đó, nó có tới 97,5 cái gen của nó giống mình. Con heo lại càng giống mình. Lạ lùng như vậy. Tức là tất cả nó đều từ những cái uẩn thôi, nói chung là những cái uẩn thôi, lắp ráp ra con này, ra con này cái ra mình. Thành ra như vậy thì mình mới thấy là nói là ngũ uẩn thì là đúng đấy. Sắc thọ tưởng hành thức, ngũ uẩn nó là những cái mảng riêng lẻ kết tập lại và nó tạo ra một cái con người, hay là tạo ra một cái sinh vật nào khác. Người ta thấy ở trong cái cây cải có 26 cái gen người trong đấy. Từ đó nó mới nảy sinh ra nhiều cái người ta tưởng đâu là có thể thay đổi được cái thiên nhiên. Người ta đi mua, những cặp vợ chồng cưới nhau xong cái là vô trong mấy cái tiệm đó để chọn mấy cái gen để lắp ghép ra để cho đứa con theo ý mình, mắt xanh, mũi tẹt, đầu to gì đó. Thế thì tội nghiệp đứa nhỏ quá, nó không còn thiên nhiên nữa mà nó không biết nó ra cái con gì. Bây giờ thì dần dần chúng ta thấy có những thực phẩm, phải không? Thực phẩm mà đã bắt đầu gắn gen vô rồi. Bây giờ mấy báo mới đây mới đăng nè, bây giờ bắp nó cũng gắn gen vô rồi, bắt đầu trồng lên. Thì dĩ nhiên là nó có nhiều hiệu quả kinh tế cao lắm. Nhưng mà chuyện gì xảy ra với mình chưa biết. Ở bên Mỹ đã có những cái khu người ta trồng lúa mà cấy gen người trong đó. Chứ cấy gen người ở trong lúa để làm chi? Bởi vì nếu cấy gen người trong lúa đó thì cái ăn cái gạo đó đó nó bổ lắm, nó như là sữa mẹ vậy đó. Đó, nó có những cái chất như là chất chialin ở trong nước bọt kia đó để nó vân vân. Thì mình chưa biết nó ra sao, nhưng mà điều đại khái nay mai là không biết là cái lúa mà có gen người, cái những cái thức ăn gạo mà có gen người thì không biết là mình ăn sao. Trong lúc mình ăn mình thấy mình cũng cắn được cái gen người chứ, phải không? Thật ra những cái tiến bộ này đó nó đặt ra những vấn đề lớn về y đức, về đạo học nữa. Bây giờ trên bắp người ta gắn cho nó một cái gen của một loài bướm thì nó sẽ triệt tiêu được tất cả những cái con sâu này khác. Rồi người ta lấy một cái gen của một cái loại cá mà nó phóng ra cái lân tinh, người ta cấy vào con heo để cho con heo nó phóng lân tinh xanh lè ra coi chơi. Rồi bắt đầu người ta lấy cái gen người cấy vô trong con chuột, cấy vô trong con heo để hy vọng rằng trong tương lai người ta sẽ lấy cái gan con heo đó, lấy cái thận con heo đó để cấy cho con người để thay những cái gan thận yếu đi. Tức là về mặt khoa học nó cũng có những cái tiến bộ hết sức là đặc biệt, hết sức là ý nghĩa. Nhưng mà mặt khác nó cũng đặt ra những cái vấn đề lớn cho y khoa, cho y học, cũng như là cho vấn đề đạo đức, cho vấn đề xã hội. Gần đây các bạn đều theo dõi biết cái chuyện mà của cô Angelina Jolie, không? Một cái cô tài tử rất là nổi tiếng của Mỹ, vừa rồi tìm thấy được một cái gen gọi là cái gen có khả năng gây ung thư vú. Đấy, thì cổ đã đi cắt hai cái vú. Sau này người ta mới thấy là cổ không phải chỉ có một cái gen ung thư vú nữa, mà còn một cái gen số 2, tức là có khả năng ung thư tử cung và buồng trứng. Thì mới tuần trước đây cổ đã đi cắt luôn tử cung và buồng trứng. Và cái chuyện này cổ công bố lên trên báo, và rất nhiều người ca ngợi cái chuyện đó, cổ như một người anh hùng dám làm những điều đó. Nhưng mà cũng có những người bạn trẻ, họ cũng hoảng hốt, họ đi thử và họ thấy cái sen đó tương lai sẽ thế này, tương lai thế kia, họ cũng đi cắt, đi cắt, đi cắt. À, và cái điều này các bác sĩ cũng đang tranh luận với nhau ngay cả bên Mỹ. Như vậy là có phải là y đức không? À, có nên phổ biến cái chuyện mà đi xét nghiệm như vậy để cắt không? Đấy, thì đã là những cái vấn đề lớn hiện nay về vấn đề y đức, không thể coi thường những cái chuyện đó đâu. Đấy, thì cũng giống như hồi xưa mình coi bói, không coi bói, hai người ta yêu nhau tha thiết như vậy, mình coi bói với mình nói hai người thì lấy nhau không được, thình túc sủ mùi vậy đó, chứ mình hại đời người ta, bắt người ta phải bỏ nhau đã là cái chuyện vô lý rồi. Còn bây giờ thì cứ coi vô không hết coi bói rồi tới coi sen rồi, tức là coi tới cái những cái điều gây go hơn nữa. Nhưng mà cuộc sống nó đâu có phải lúc nào nó cũng vậy thôi, nó vô thường mà. Ngay cả trong cái gen đó nó cũng có thể chuyển biến mà. Đấy, nó cũng có thể thay đổi. Bởi vì ngoài cái chuyện ngoài cái chuyện mà cái gen đó nó cố định rồi, thì nó cũng có những cái phần để có thể thay đổi theo cái môi trường. Ít thôi nhưng mà có. Thì những cái vấn đề này nó đặt ra rất là lý thú. Vậy thì mình trở lại, để cho có một cái thân nó được an lạc thì trước hết nó phải được cung cấp đầy đủ những cái chất liệu như là oxygen. Như vậy nó liên quan tới cái thở của mình, cái tập thở của mình như thế nào là tốt. Rồi nó liên quan tới cái chuyện ăn uống dinh dưỡng như thế nào để cho nó đảm bảo được cái số lượng calorie, năng lượng cần thiết. Bây giờ mình ăn thừa thì mình bị béo phì. Thống kê bên Mỹ là 36% béo phì. Trong khi đó một số nơi thì chỉ có 10% béo phì thôi. Và ở những nơi nào mà cái thức ăn mà fast food, thức ăn nhanh nó lan tới đâu thì nơi đó béo phì nó gia tăng rất nhanh. Đi theo nó là một loạt những cái bệnh tim mạch, huyết áp này khác. Thành ra nó đi theo một loạt như vậy, và các bệnh viện lúc nào cũng sẵn sàng quá tải, và các bác sĩ làm việc cũng không ngớt để cứu chữa. Như vậy thì đó là một cái những vấn đề lớn mà người ta thấy hiện nay ở những một số nước phát triển lớn, người ta không dùng fast food nữa mà người ta di chuyển fast food đó xuống những cái nước ở Mexico đồ này kia, ở phía Nam Mỹ, đi tới đâu thì bệnh đi theo tới đó. Thì như vậy là chúng ta rõ ràng chúng ta cần phải có những cái kiến thức để chọn lọc những thức ăn. Trẻ con bây giờ nó đang thích những điều này lắm. Và bây giờ một số trường mẫu giáo, trường tiểu học, con nít nó béo phì hơi nhiều rồi. Ở thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu cho thấy hôm trước thì mới có 16% thôi, bữa nay nghe nói tới 20% hơn nữa. Thì đó là những cái báo động đối với những bậc cha mẹ. Mà những bậc cha mẹ thì bận biểu đi làm đủ thứ, mà để con ở nhà thì cứ việc cho tiền cho nó thì nó đi ăn fast food, đi ăn các thứ thôi. Thì đó là một cái điểm thứ nhất mà cần phải nói về cái thân. Còn cái tâm, chúng ta nói thân tâm thường an lạc cho nên phải nói tới cái tâm. Thì mình nói là thân bất tịnh thì cái tâm vô thường. Tâm vô thường thì mình biết nắm cái tâm ở đâu để mà mình sửa, không dễ chút nào. Nên có một vị đệ tử hỏi ông thầy, nói, thưa thầy, tâm con không an, thầy an giùm cho. Thì ông thầy nói là mày đưa tâm đây tao an cho. Thế cái ông học trò tìm hoài, kiếm cái tâm, kiếm hoài kiếm không ra. Nói, thưa thầy, nãy giờ kiếm hoài kiếm không ra. Thì ông thầy cũng nói vậy là an rồi đó, vậy là tao an tâm cho mày rồi đó, tức là kiếm không ra. Tâm nó vô thường. Và vì nó vô thường cho nên không thể nào mà mình bắt nó đứng lại, dừng lại để mà mình sửa đổi nó. Cho nên nó phải có một cái cách sửa đổi khác. Thì vì thế mà mình nhớ lại hơn 2500 năm trước đây, thì ông Tu Bồ Đề ông hỏi ông Phật, Phật Thích Ca, ông hỏi là làm sao để trụ tâm, an trụ tâm ở đâu, làm sao để hàng phục tâm. Vân Hà An Trụ, Vân Hà Hàng Phục Kỳ Tâm đó. Chúng ta thấy cái câu hỏi đó trong Kinh Kim Cương đó, Kinh Kim Cang đó. Thì 2500 năm trôi qua rồi, thì mình cũng lây hoay đi hỏi vậy thôi, khó mà biết cái tâm nó sao sao. Bây giờ chúng ta thấy thế hệ trước thì tâm khác, thế hệ sau thì tâm khác, ngày hôm qua tâm khác, bữa nay tâm khác, ngày mai tâm khác. Bây giờ mình bắt đầu nghe nhạc trẻ mình thấy nó kỳ quá, nhưng mà nhạc trẻ mà nghe, mấy người trẻ mà nghe nhạc mình nó cũng nói kỳ quá. Mình thấy những người trẻ họ chụp hình với nhau, họ nhảy nhót leo lên cổ nhau rồi họ đưa hai ngón tay rồi ra, mình thấy kỳ quá. Nhưng mà họ cũng cười mình, họ nói là mấy ông già này cứ ngồi thẳng ra đưa 10 ngón tay dưới xòe dưới đầu gối thì cũng kỳ quá. Nói chung là ai cũng kỳ quá, lúc nào cũng kỳ quá, cứ kỳ quá. Thành ra nếu mình không có một cái tâm đủ rộng thì mình phân biệt dữ lắm, mình chấp trước dữ lắm, mình nói cái này đúng cái này sai, cái này nên cái này không nên, thành ra lúc đó mình rối lên, mình khó mà giữ được cái tâm nó thanh tịnh được. Thì rõ ràng đó là một cái điều khó hiện nay. Bây giờ mình thấy trong đời sống hiện tại cái tâm nó càng loạn hơn nữa. Hồi xưa mình gửi một cái thư qua bên Tây đi cả tháng trời nó chưa tới, thấy không? Bây giờ bấm cái bụp một cái tới liền tức khắc rồi. Rồi bên Tây bấm cái bụp cái tới mình rồi. Cho nên hồi xưa muốn chửi nhau cũng lâu, chửi cũng cả tháng nó mới chửi tới nơi. Còn bây giờ mình chửi liền, căng thẳng vô cùng, thấy không? Thành ra mấy cái bạn mà Facebook đồ này kia rồi mấy cái đó làm tốc độ càng nhanh thì mình căng thẳng càng nhiều. Và chính cái căng thẳng càng nhiều lên này đó làm cho lúc nào mình cũng căng cứng. Cái đó nó gọi là stress. Stress tức là sự căng thẳng. Và cái stress đó thực chất của nó là rất là cần thiết cho cuộc sống. Nhưng mà hồi xưa đó, lúc là có con người thì thiên nhiên sinh ra con người đó, thì một sinh vật như vậy đó thì phải có cái, để cho nó tồn tại thì nó phải có cái chiến đấu, nó phải có cái stress để nó biết tránh hòn tên mũi đạn, vân vân. Bây giờ thì không phải là đi săn bắn đi hội lộn lạc như hồi xưa nữa, nhưng bây giờ nó căng thẳng ở trong những cái phòng máy lạnh, căng thẳng lắm. Tranh luận cãi cọ mà cũng ghê gớm lắm, phải không? Bên ngoài thì thân thớt nói cười, bề trong thì nham hiểm giết người không dao, thí dụ vậy. Tức là thân thớt nói cười thấy rất là hay ho đó, nhưng mà ghê gớm lắm, phải không? Sẵn sàng cá lớn nuốt cá bé rồi này kia vân vân. Tức là có một cái sự căng thẳng nó còn hơn xưa rất là nhiều, ghê gớm rất là nhiều. Cho nên tính toán mình cứ thấy người ta tự tử, tự nhiên nhảy trên lầu, tự nhiên một cái cô diễn viên, cô ca sĩ rất là xinh đẹp, rất là giàu có ở bên Nhật Bản, bên Hàn Quốc, tự nhiên đùng cái tự tử chết. Trong khi đó biết bao nhiêu người mong ước được giống như cái cô đó, khó lắm. Nhưng mà tới chừng cổ là cổ tự tử chết, bởi vì cổ bị bế tắc, bị stress. Thì cái stress đó sau này càng ngày người ta càng thấy rõ là cái stress nó gây bệnh lý, nó gây bệnh cho chúng ta, gây bệnh nhiều đến nỗi chúng ta không để ý. Thì ở Đạo Khoa Phước trước đây vài chục năm trước nó có nghiên cứu và nó đi đến kết luận là 60-90% các cái bệnh nhân mà đến gặp bác sĩ đó là có nguồn gốc của cái stress. Tại vì mình có bệnh mình mới đến bác sĩ. Nhưng mà cái bệnh đó đó là cái bệnh trước mắt thôi. Cái bệnh đó nó nôm na là nó như giống như mà nó thị hiện ra vậy thôi. nó hiện ra vậy thôi. Chứ còn cái bản chất của nó là sâu xa, nó nằm giấu kín ở bên trong đó, không thấy được. Thành ra tiếng Việt mình, tôi nói tiếng Việt mình có cái hay là có cái từ đau khổ chẳng hạn. Thì cái đau với cái khổ là hai chuyện khác nhau à. Nhưng mà cái đau nó sinh cái khổ nó sinh cái đau. Nên bác sĩ thì có thể chữa được cái đau. Bạn đau lưng thì tôi chích thuốc vô lưng là bạn hết đau. Đang bạn đau đầu gối tôi chích thuốc vô đầu gối là hết đau. Bạn đau lưng thì tôi nói là thoát vị địa đệm, tôi mổ, tôi kéo ra thì nó hết đau. Ít bữa đau lại, mổ tiếp. Nhưng mà điều đại khái thuốc nào nó cũng là hai mặt. Nó có mặt tốt, nó có mặt xấu. và các thầy thuốc chỉ chữa cái đau thôi. Nhưng mà cái chuyện mà thoát vị địa điểm đó, do cái tư thế ngồi, do cái đời sống của anh đó, do cái stress căng thẳng trong lúc làm việc, do cái cô đó cũng ngồi văn phòng như thế nào đó, mà có những trường hợp đau bao tử, bị stress căng thẳng, đau bao tử, ăn uống không được, đau bụng, đau bao tử khó chịu lắm, chữa hoài không hết. Chỉ có mỗi một cách thôi là phải đổi chỗ làm thì nó mới hết. Bởi vì ở làm chỗ nào chỗ cũ bị ăn hiếp quá, bị sếp ăn hiếp quá thì đau bao tử, chuyển qua chỗ khác thì mới hết đau. Thay đổi cái môi trường đi. Nó tóm lại là khi người thầy thuốc thấy được cái khổ của người ta đó thì sẽ chữa được cái đau tận gốc tốt hơn. Thật ra bây giờ đối với lại sinh viên y khoa mà tôi dạy ở trong trường thì về cái môn y đức thì tôi cũng có nói cái điều đó, cái đau với cái khổ. Vậy thì chính vì thế mà tôi thấy rằng tôi may mắn tôi học Phật á, chừng khoảng 17-18 năm nay tôi nghiên cứu về Phật học thì tôi thấy tôi tìm ra được ở trong đó nhiều cái phương thuốc chữa được cái khổ. Và phải công nhận là ông Phật giỏi thiệt, cho nên người ta mới gọi ông Phật là bậc y vương. Y vương đây đó tức là vua của thầy thuốc, tại vì chữa được cái đau, chữa được cái khổ, mà cái gốc của cái đau đó là khổ, khổ tập diệt đạo mà. Để thấy cái khổ trước, chữa được cái khổ, thấy được cái nguyên nhân của khổ là tập nhá, thấy được cái phương pháp để khử ra đi, diệt đạo. Thế thì nếu như mình giải quyết được những cái đó, dừng lại ở đó thôi, mình học cho sâu, mình chữa được đa số cái bệnh của mình. Và nếu như mình chỉ mê thầy thuốc thôi, thích thầy thuốc thôi, đến thầy thuốc thôi, tin tưởng thầy thuốc không thôi thì sai rồi. Tại vì cái khổ đó thầy thuốc không biết, thầy thuốc chỉ chữa cái đau trước mắt cho mình thôi, còn cái khổ đằng sau lưng mình thầy thuốc đâu có quan tâm. Cho nên nhiều khi đối với lại các sinh viên tôi cũng có kể những câu chuyện thực tế, như là một cái bà mẹ, bà đang sinh con mà đang cho con bú ngon lành, sữa rất nhiều, đột nhiên mất sữa đột ngột như vậy. Đi bác sĩ thì bác sĩ cho toa thuốc bổ, rồi thuốc cho sữa uống, rồi cho thuốc kích thích này kia, nó vẫn cứ mất sữa. Thì nếu có bác sĩ nào hiểu biết đó, tìm hiểu cho kỹ cái sâu xa trong đó, thì cái sự mất sữa này của bà mẹ là do bà ghen, bởi vì bà có một ông chồng trong lúc mà bà đang mang thai, có bầu, có bì, có con như vậy, thì ông chồng đi bia ôm đồ này kia, bà lên cơn ghen. Và cái cơn ghen đó nó xảy ra một cái tình trạng mất sữa đột ngột. Lý do là bởi vì cái tiết sữa đó nó từ trên não chứ không phải từ ở cái ngực. Ở trên não nó có hai cái chất, nó gọi là chất prolactin với oxytocin. Một cái chất nó tạo ra tiết sữa và một chất nó làm cho co bóp để phóng sữa ra. Thế bây giờ bà mẹ bà tức giận quá, bà ghen tuông căng thẳng quá thì tự nhiên nó cắt đứt cái phản xạ đó, hai cái hormone đó, hai cái prolactin với oxytocin đó nó mất. Thì trong trường hợp đó không thể chữa bằng thuốc men được. Trường hợp đó phải kêu ông chồng vô chữa ông chồng thì bà vợ mới có sữa trở lại. Đó, thành ra đó là một cái ảnh hưởng giữa tâm lý với vật lý với sinh lý rất là rõ. Một cái chuyện đơn giản như vậy mà các bác sĩ thì thường thường cái tài để ý cái đó, mất thì giờ đó, lo chữa thôi. Nhưng mà chữa hoài nó cũng không hết. Đến lúc nào bà vợ bà hơi nguôi ngoai rồi thì từ từ sữa nó có lại. Nhưng mà muốn chữa cho nhanh thì phải kêu ông chồng vô. Một trường hợp khác tôi cũng hay kể sinh viên đó là trường hợp những đứa bé, nhất là con gái 7-8 tuổi mà nó sạch sẽ, đẹp đẽ lắm, dễ thương, đột nhiên thì đái dầm. Nó đái dầm, đêm nào cũng đái dầm. Và đi chữa, đi bác sĩ thì bác sĩ sẽ đi thử nghiệm bệnh thận đồ này kia, tìm đủ thứ, không ra bệnh gì hết trơn. Thì những trường hợp đó nếu hiểu biết, tìm hiểu được những cái nỗi khổ của đứa nhỏ đó thì mới thấy rằng bố mẹ nó vừa mới sanh một đứa con. Mà đứa con này là đứa con trai chứ, mà mới đẻ ra, thành ra bố mẹ nó đổ hết cái tình thương vô trong cái đứa em này, quan tâm hết mọi thứ, kể ông nội, bà ngoại nữa, ào ào lo cho đứa con bỏ rơi nữa. Và trong cái hoàn cảnh bị bỏ rơi như vậy thì nó bức xúc quá, nó nói không được, nó chỉ có đái được thôi. cho nên nó phải đái. Và nó đêm đêm nào nó cũng đái. Và nó đái như vậy đó vô thức, chứ không phải là nó muốn vậy nữa. Nó đái một cách vô thức. Và nó đái như vậy đó, nó tạo một sự chú ý của cha mẹ nó, lôi kéo cái sự quan tâm của cha mẹ nó trở lại với nó. Trong trường hợp này muốn chữa được thì phải chữa cho hết cả nhà, không thể chỉ chữa đứa bé được, không thể chữa đứa bé được. Bởi vì bố mẹ nó càng rầy la đánh đập nó càng sướng, nó càng vui. Thì tất cả những điều này đó, ở trong y học nó cũng đã có những cái nghiên cứu như vậy, và để cho thấy rằng cái thân với cái tâm nó gắn bó chặt chẽ với nhau, gắn bó chặt chẽ với nhau lắm. Và vì nó gắn bó chặt chẽ với nhau cho nên cái thân mà nó an, tức là nó yên ổn đấy, thì cái tâm nó sẽ lạc, nó sẽ vui. Còn cái tâm mà nó bất an, hoặc là cái tâm nó bất an thì cái thân nó không thể vui được. Hai cái này nó gắn bó với nhau, cho nên ta nói thân tâm thường an lạc như trong cái lời chúc như vậy. Vậy thì cái để có được cái an lạc như vậy đó thì mình phải điều hòa cho được cả thân với tâm. Ăn uống dinh dưỡng cách nào, hít thở ra sao, giữ cho cái nếp sống nó không có bị stress, bị căng thẳng. Đặc biệt là bây giờ các bạn trẻ lao mình vào để đi kiếm được là nhiều tiền. Ví dụ vậy, con cái thì bỏ ở nhà bù đắp cho nó bằng cái số tiền, thảy tiền cho nó, thì nó hư hỏng. Sau đó thì gia đình xào xáo, nó tạo ra những cái cảnh bất an ở trong gia đình. Và bất an trong gia đình thì làm sao mà có được cái sự an lạc trong thân tâm. Thành ra để được yên ổn như vậy đó thì nó mới dùng một cái gọi là tạo một cái sự balance, một cái sự quân bình ở trong cái đời sống. Bởi vì nếu mình lệch qua cái hướng, lệch qua một cái hướng chạy theo tiền, lệch qua cái hướng chạy theo danh, lệch qua cái hướng chạy theo sắc, nếu mình cứ lệch như vậy đó, bây giờ thì mình phải trở thành đại gia, mình phải có mấy cái cô chân dài đi với mình này kia, dần dần đến lúc mình giật mình lại một cái thì đúng là nhìn lại mình đời đã xanh rêu, như là Trịnh Công Sơn viết vậy đó, đời đã xanh rêu, tức là lúc đó thời gian nó trôi qua mình lấy lại cái sự, cái hạnh phúc không được nữa, thì không có sự an lạc nữa. Cho nên hồi nãy mình nói là Phật tìm ra những cái điều mà mình có thể học được, học một cách khoa học á. Tại vì tôi thấy mình phục Phật đó, là bởi vì đúng là một cái nhà sư phạm và một nhà khoa học, không hề ép buộc mình phải mù quáng tin tưởng, mà trái lại phải sáng suốt, phải thực tập, phải thấy được đúng thì nghe, không đúng thì thôi, chứ còn không phải là cứ nhắm mắt tin bừa. Vậy thì nói là chỉ có ba cái bệnh chính thôi, là cái lòng tham, sân và si, ba cái gốc của các cái chứng bệnh làm cho con người ta không có được an lạc. Thì cái lòng tham này đó thì nó vô đáy, chúng ta thấy cái lòng tham vô đáy. Chẳng hạn như ngay cả mình tham trẻ hoài, tham đẹp hoài, nếu mình không có muốn già, không có muốn này kia thì cũng đã là vô lý rồi. Mà sinh bệnh lão tử nó làm cái đường dây, nó lập trình rồi, đã sinh rồi thì thế nào cũng có chuyện bệnh hoạn à. Tại vì nó lệch lạc thì nó sinh bệnh, và hãy đã bệnh rồi còn mình cũng phải già đi, già đến mức nào đó hay là bệnh đến mức nào đó thì cũng phải chết. Nó thành ra một cái lập trình, nó đi một cái tiến trình như vậy. Thế thì đó là những cái nỗi khổ, nhưng mà bên cạnh những nỗi khổ đó còn có những nỗi khổ khác, như là nói là ái biệt ly, là thương yêu thì xa cách, rồi oán tán hội thì thấy mặt mày dễ ghét mà cứ gặp hoài, ví dụ vậy. Thì ra vô số những cái bức xúc trong cuộc sống. Thì nếu như mà mình biết được giới hạn cái tham đi đó thì nó đỡ. Và cái sân thì còn ghê gớm. Sân đây tức là sân giận đó, tức tối sân giận. Thì tiếng Việt của mình cũng có những từ rất hay, như là khi mà giận như vậy thì nó là bầm gan tím ruột, ví dụ vậy. Hay là khi mình giận thì là lửa giận phừng phừng, hay là đỏ mặt tía tai vân vân. Tức là những cái giận đó nó hại sức khỏe đến cái kinh khủng lắm, thấy không? Thành ra cái giận đó chính là cái sân ở trong cái tham sân si. Còn cái si si dĩ nhiên là mình dốt, mình không biết vô thường mà mình tưởng là thường, ví dụ vậy. hay là còn nhiều từ khác nữa, chẳng hạn như là không, là vô ngã, là dương sinh này kia, dần dần mình sẽ học ra và mình thấy là nó thiệt là có lý khi mình áp dụng vào trong cái đời sống. Vậy thì nếu như để mình chữa được cái tham sân si đó thì cũng đã có thuốc rồi, đã có thuốc. Có khi là mình phải phối hợp 2-3 thứ thuốc, có khi dùng thứ cũng được. Như một người nào mà tham quá thì phải dùng cái giới, ăn uống ngủ nghỉ rồi này kia đúng cách trở lại thì nó bớt tham đi. Tri túc tức là biết đủ, phải không? Vân vân. Thì mình đỡ bị lôi kéo vào trong những cái hung hăng đó, cái tham vọng nhiều. Rồi dùng cái định để mình chữa cho cái sân, cái sân hận, sân giận thì nhờ cái định tâm đó nó giữ lại, bớt đi. Và cái trí tuệ thì nó sẽ giúp cho hết cái vô minh đi và nó hết được cái si đi. Thì những cái điều đó mình có thể áp dụng như trong đời sống được, mức độ làm được. Và có một cái lời khuyên mà tốt nhất là cái sống như thế nào á, thì cái tốt nhất là sống ở đây và bây giờ. Chúng ta có thấy cái câu đó, ở đây và bây giờ, thì cũng không có cái nghĩa là mình tìm một cái lạc trú khơi khơi, nhưng mà đều nếu mình biết sống ở đây và bây giờ thì mình bớt cái căng thẳng đi. Có một cái chuyện vui kể, tôi nói là có một cái nhà báo, đây là một nhà báo nằm mơ gặp thượng đế là mình giấy thôi, tức là một cái người mà đã tạo ra vũ trụ, thí dụ vậy, tượng trưng như vậy. Thì gặp thượng đế và phỏng vấn thượng đế là hỏi là thưa ngài, tôi muốn hỏi ngài mấy câu. Nó sẵn sàng, lúc nào cũng sẵn sàng. Thì hỏi từ lúc mà tạo ra cái loài người, ngài có điều gì mà ngạc nhiên không? Ngạc nhiên không? Nó có. Loài người lạ lắm, hồi nhỏ thì mong cho mau lớn, đến chừng lớn rồi thì mong cho trẻ lại. Thì cái đó là thượng đế cũng ngạc nhiên. Hồi nhỏ mình lúc nào cũng mau lớn, bận quần áo mới rồi này kia, đi chơi đi này kia, tới chừng mình lớn tuổi lên cái mình muốn trẻ lại. 50 tuổi cái mình muốn còn 20 thôi, mà muốn trẻ lại. Thì cái điều đó nó vô lý, nó ngạc nhiên là phải. Cái thứ hai nữa là người lạ lắm, lúc còn khỏe thì đem hết sức khỏe ra để kiếm tiền, sau đó thì mới lấy tiền đó để phục hồi sức khỏe. Tức là lúc đó là sức khỏe nó sụp rồi thì lấy cái tiền nó đổ ra đi Singapore đồ này kia để mà phục hồi sức khỏe, mà phục hồi cũng không được luôn. Rồi cái điều thứ ba nữa thì cái loài người đó thì lúc nào cũng nghĩ tới tương lai, nghĩ tới tương lai và buồn khổ hay là nhớ tiếc cái dĩ vãng. Thì một người mà sống vì tương lai và sống vì dĩ vãng thì coi như không có sống chút nào hết. Tại vì tương lai thì chưa tới, dĩ vãng thì nó qua rồi. Vậy thì coi như là cái người đó không có sống. Vậy thì sống tốt nhất là sống trong cái hiện tại, nhận thức đúng. Thí dụ như mình đang, như bây giờ tôi 75 tuổi thì tôi nghĩ là mình đang hạnh phúc trong tuổi 75. Đừng có để tới 80, nếu mình sống tới đó rồi mình tiếc mãi cái hồi năm 75 tuổi, tiếc mãi tại sao mà hồi đó 75 mà mình không thế này thế kia. Để bây giờ 80 mình nằm chỗ, thí dụ vậy. Một người 75 thì tiếc mãi cái hồi 60, cái hồi cái người 60 thì tiếc mãi cái hồi 45, phải không? Còn cái người 45 thì tiếc mãi hồi 20. Thì làm sao mà tiếc mãi được. Nhưng mà cái tuổi 45, tuổi 40, tuổi 45 là tuổi đẹp nhất rồi. Mình phải thấy đó là cái tuổi đẹp nhất, đẹp nhất của người phụ nữ và đẹp nhất của nam giới. Trí tuệ đầy đủ, thân hình nó đầy năng lực. Thành ra nếu như ở mỗi một lứa tuổi nào đó mình sống ngay trong thời buổi đó, ngay cái tuổi đó, hạnh phúc ngay ở đây và bây giờ là vậy. Cho nên nói trong cái từ tiếng Anh nó có chữ present đó. Present là hiện tại. Nếu present là món quà, mà chữ present là sự có mặt. Chỉ có mặt là present. Thành ra bảo là cái chữ present nó có đủ ba ý nghĩa, là sự có mặt vào lúc hiện tại, đó là một cái quà của cuộc sống. Chẳng hạn như bây giờ mình ngồi đây trong cái hội trường này, mình nghe một buổi nói chuyện, một buổi chiều nói chuyện về vấn đề thân tâm an lạc, nhưng mà đầu óc mình để ở đâu á, mình đang nghĩ tới chuyện đấu đá ở đâu á, đang nghĩ tới chuyện căng thẳng ở đâu á, thì lúc đó mình không còn thấy cái an vui nữa. Đấy, nhưng mà mình đặt mình vào đây trong cái tâm hồn cũng như là thân thể mình ở nơi này thì tốt hơn. Vậy thì tất cả những cái điều đó cho thấy là chúng ta nên thương mình, nên quý mình, nên hiểu mình và giữ gìn cho mình có một cái sức khỏe tốt, và giữ cho cái tâm mình nó đừng có lạc hướng nữa, mà nó biết gom tụ lại để mình giải quyết những vấn đề tham sân si này khác, thì đời sống của mình nó bớt căng thẳng và nó đem lại cho mình cái an lạc. Bởi vì một cái định nghĩa về sức khỏe hiện nay đó, nó cũng có cái lý thú. Tôi nói là hiện nay là bởi vì nó mới định nghĩa từ năm 1946 thôi. Còn trước đó thì không có định nghĩa sức khỏe, chỉ có định nghĩa bệnh tật thôi. Và các thầy thuốc như chúng tôi đó thì học bệnh gì cũng học, bệnh bên Phi Châu, bệnh bên gì đó, ở đâu cũng học. Nhưng mà học để mà biết cái bệnh để mà chữa, tại vì nghĩ rằng cứ chữa hết bệnh là người ta sức khỏe thôi, không phải đâu. Sau này thì nó mới có cái định nghĩa về sức khỏe. Đó là một cái tình trạng hoàn toàn sảng khoái, well-being đó, being natural đó, về thể chất, tâm thần và xã hội, ba mặt, không? Chứ không phải chỉ là không có bệnh tật. Chúng ta thấy có những người có bệnh nhưng mà họ hạnh phúc lắm mà, họ vui vẻ lắm mà. Tôi thấy tôi có một cái người thân, người quen như là ông Trần Văn Khê đấy. Ông đi xe lăn không à? Đó, ông bệnh đủ thứ, bệnh lao phổi, rồi bệnh thận, rồi bệnh gan, rồi bệnh tim mạch, rồi bệnh đủ thứ trơn à. Nhưng mà ông thấy ông là vui vẻ lắm mà. Ông đàn, ông hát, ông lên truyền hình, ông nói chuyện đi đâu, ông cũng rất là vui vẻ, ông hạnh phúc đó. Trong khi những người khác không được như vậy đâu, mặc dù ông đã 94, 95 tuổi rồi. Hay là chúng ta thấy kỳ rồi có cái anh Vic Nick hả? Đúng rồi, cái anh đó ảnh cục hai tay hai chân nhưng mà ảnh rất là hào hứng, vui vẻ, khỏe khoắn. Anh có tật đó, sinh ra là vậy rồi. Anh có vợ hai con và làm ảnh sống rất là an lạc trong cái thân hình của ảnh, và ảnh hạnh phúc. Trong khi đó có những người khác thì không cảm nhận được cái đó. Cho nên một mặt là một sự sảng khoái về thể chất, thứ hai là về tâm thần. Tâm thần đây là nói về cái tâm đó, thể chất là nói về cái thân đó. Nhưng mà cái yếu tố thứ ba đó là quan trọng lắm, đó là xã hội. Cái yếu tố xã hội này nó giúp cho sức khỏe của mình tốt hay không tốt. Môi trường sống chẳng hạn thì rất là cần thiết, có một cái môi trường cây xanh, có một cái môi trường thông thoáng. Khi mình đi ra đường mình bị kẹt xe thì rõ ràng mình không có sức khỏe rồi, bụi khói đầy trời hết thì không có sức khỏe được rồi. Đấy, cho nên gần đây thì có những cái nước như là nước Bhutan, họ đưa ra những cái chiến lược phát triển như thế nào đó, họ không có dựa trên cái GDP nữa. Họ nói cái GDP đó tôi không cần nữa, tôi tìm một cái khác để tôi đo cái hạnh phúc của nước tôi, dân tôi. Họ đưa ra những cái GHV, tức là Gross Happiness Product. Họ tạo ra làm sao để cho dân họ được có hạnh phúc về môi trường sống, về tuổi thọ, về quản lý kinh tế xã hội. Thì bây giờ nhiều nước khác đang bắt chước, đang làm theo cái đó. Chúng ta thấy là cứ nghĩ tới cái GDP không thôi, tức là phát triển như vậy, nhưng mà tình trạng bất công nhiều hơn, đời sống nó không có hạnh phúc trong cái cuộc sống, vậy thì người ta sẽ không có sức khỏe. Tóm lại để chúng ta thấy có được cái sự an và lạc đó thì mình phải tu. Tu đây tôi muốn nói là không phải mình mặc áo tràng rồi cạo trọc, gọi là đầu tròn áo vuông, không phải vậy. Tu đây là mình sửa. Tu là sửa, mình sửa cái thân mình, sửa cái cách sống của mình, cách hít thở của mình, cách ăn uống của mình. Làm sao giảm bớt những cái căng thẳng trong đời sống của mình thì mới mong được, tìm được, thấy được cái sự an lạc. một cái sự an lạc tương đối thôi, nhưng mà nó giúp cho mình được hạnh phúc trong cái cuộc sống của mình. Bây giờ phần trình bày của tôi tạm dừng ở đây để chúng ta trao đổi tiếp những phần sau nhé.
Kính thưa bác sĩ, tôi có đứa con trai năm nay 47 tuổi. Cháu thường là huyết áp rất cao, thỉnh thoảng là có một lần bị cao cho tới 24, thì đi cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy, nằm ở cái khoa tim mạch can thiệp. Nhưng mà sau đó là sau một tuần lễ, bác sĩ cũng đã làm hết tất cả các cái xét nghiệm, nhưng mà người ta trả lời ra là không tìm được cái nguyên nhân. Thì sau đó bác sĩ nghi là vấn đề thận, thì cũng có làm các cái xét nghiệm của thận. Nhưng mà bây giờ cháu về nhà thì cứ vẫn cao mít. Nhưng mà bản thân cháu thì cũng biết tu tập, cũng biết thiền, mà cứ vẫn bị huyết áp cao. Thì xin bác sĩ cho một lời giải thích. Cảm ơn bác sĩ.
Thứ nhất là cái anh này đã 47 tuổi rồi, tức là ở một cái tuổi mà nó đã qua khỏi cái tuổi 45, nó bắt đầu nó bước vào cái tuổi thay đổi về các cái kích thích tố trong cơ thể. Thành ra cái câu hỏi nó sẽ quay trở lại là cái thời tuổi trẻ của ảnh, ảnh có bị cao không? Và nếu như hồi tuổi trẻ của ảnh mà ảnh vẫn cũng cao, huyết áp cũng cao như bây giờ, thì cái chuyện đó nó khác rồi. Tức là có thể do cái thận nha, như nãy người ta đã nghiên cứu đấy. Tại vì ở trên cái đầu thận nó có những cái chất mà nó sinh ra, những cái làm cho tăng huyết áp, thì người ta có khi phải mổ cắt bỏ đi thì nó mới huyết áp nó mới xuống. Còn không thì nó cũng sẽ tiếp tục cao mãi như vậy. Cái thứ hai nữa là cái sự chịu đựng của ảnh nó quen rồi. Ảnh tuy là cái huyết áp như vậy, nhưng mà ảnh vẫn thấy sự sảng khoái, hạnh phúc, thì cũng không có chuyện gì mà phải lo. Bác sĩ người ta đã chẩn đoán là không có cần phải can thiệp tim mạch gì cả, thì cũng có gì đáng lo. Vấn đề là rất mừng là ảnh đã có cái tu tập. Ảnh có cái tu tập. Thành ra trong những trường hợp này đó thì không thể trả lời ở đây được. Chẳng hạn như phải gặp đương sự, phải biết rõ đương ảnh có vợ chưa, có mấy vợ, có mấy đứa con cái ra sao, đời sống như thế nào, kinh tế thế nào, huyết áp cao vào lúc nào, vào sao. Tức là có một sự tiếp xúc trực tiếp giữa thầy thuốc với lại bệnh nhân, rồi mới có một cái chẩn đoán, rồi có cái kết quả xét nghiệm này khác thì mới có thể đưa tới một cái xét nghiệm. Tuy nhiên trường hợp này tôi nghĩ rằng cứ tiếp tục tu tập. Nhưng mà cái sự tu tập nếu như không biết cách thì nó căng quá, ảnh ráng sức quá. Thí dụ như anh thiền mà anh muốn thiền cho ghê gớm lên, cho nó thần thông lên, cho nó bay bổng lên, thì lúc đó là huyết áp cho cao lên đó. Lúc đó là huyết áp nó sẽ tăng lên, bởi vì cái lòng tham của mình nó tăng lên. Mình tham quá, mình muốn phen này tôi thiền cho nó đạt được cái này, đạt được cái kia, thì cái đó phải cẩn thận nhé.
Xin thưa bác sĩ, thời Đức Phật thì không có internet, không có thông tin liên lạc. Cách đây 50 năm thời bác sĩ còn trẻ thì cũng vậy, nhưng thời tụi em bây giờ thì trong vòng 50 giây thông tin nó đến khắp mọi nơi. Cho nên con người tụi em ở cái tuổi U50 stress thường xuyên là chuyện rất bình thường. Và cái phương thuốc giới định huệ để chữa cái tham sân si như bác sĩ nói thì em cũng đã được học từ lúc mà em tham gia gia đình Phật tử của những năm 70 tại chùa Xá Lợi này. Nhưng em không hỏi bác sĩ, chứ muốn trao đổi thôi. Vậy thì ở cái hiện nay làm thế nào mà để giảm bớt stress, trong khi tụi em vẫn sống chung với cái internet, vẫn sống chung với những thông tin mà rất là bức xúc. Thí dụ như là các bạn, các trẻ học sinh đang đánh đập với nhau truyền trên mạng, mình không thể né tránh được. Vậy thì mình làm sao sống chung với nó? Nếu cái giới, cái định, cái huệ mà phổ biến hay là như thế nào? Chứ bây giờ thì năm nào mình cũng đi chùa, mình cầu xin, hình như cái đó sai. Đức Phật chỉ nói rằng ta là thiên đàng hay ta là địa ngục là ở ta cả. Vậy thì muốn trao đổi bác sĩ làm như thế nào cho những trẻ, những bạn trẻ hơn tụi em và những bậc trưởng thượng hơn. Chứ bây giờ ở cái thế kỷ này là phải chấp nhận sống chung với những cái lũ như vậy, làm sao mà có thể hạn chế được?
Câu hỏi rất là khó phải không? Tại vì trong cái thời Đức Phật thì cái đời sống của nó khác xa với bây giờ. Và ngay cả cách đây chừng 50 năm, cái thời của tôi khoảng tuổi 20 thì nó cũng khác xa với bây giờ. Thì tôi thấy các bạn bây giờ đó thì phải nói là rất là đáng phục. Các bạn như là một sợi dây đàn căng thẳng hết sức, thì vẫn có cái cách để giải stress ở trong tất cả. Tức là cái sự căng thẳng đó nó sẽ dẫn tới cái stress ở trong đời sống, từ trong gia đình. Bây giờ bỗng nhiên mình thấy người ta ly dị nhanh hơn, lập gia đình thì trong chừng vài năm xong rồi tỷ lệ ly dị lên rất nhanh, ly dị nhanh lắm, và tái lập gia đình, lập lại gia đình khác cũng nhanh. Đời sống bây giờ nó lạ, và có những gia đình thì không có bố, thí dụ như single mom, rồi có những gia đình là bố giữ con thôi, không có mẹ. Gần đây thì lại còn thêm những cái mới như là mang thai hộ, phải không? Mang thai hộ thì có người sợ mình mang thai thì mình sẽ xấu xí đi, cho nên chạy tới để nhờ người khác mang thai hộ cho mình. Rồi có nhiều, mình mở mạng lên mình thấy người ta đang bán tinh trùng, rồi có nơi thì bán trứng. Ở bên Thái Lan này kia là bán thoải mái, bán nhiều nơi. Một ca sĩ nói là tôi cần bán một số trứng gì đó, thì người nào đó muốn mua thì mua để sinh ra một đứa con. Thì những vấn đề đó là những vấn đề xã hội, và những vấn đề đó nó nhanh quá, phát triển nhanh quá mà làm cho mình chóng mặt. Và những người trẻ phải phục, là bởi vì với cái tốc độ như vậy họ chịu đựng được, quả là hay. Nhưng mà đó cũng là cái lý do tại sao càng ngày người ta càng quay trở lại tìm kiếm một cái sự an lạc ở trong Phật Pháp. Chẳng hạn như cái giới mà như nãy mình nói đấy, rõ ràng nó đã giúp cho người ta bớt cái sự tham nhiều lắm rồi. Có nhiều cái nhà họ rất là giàu có ở bên Anh Quốc, họ đã bỏ những ngôi nhà của họ về nông thôn. Họ có những cái nhà dưới nông thôn, họ trồng cây, trồng rau, trồng đồ ăn. Và ở ngay cả Hội An của mình đây nè, thì các cái đoàn du khách tới là họ mê cái cách sống rất là thiên nhiên. Họ cởi trâu rồi họ đi trồng giá, rồi họ trồng rau như vậy. Họ tìm lại cái thiên nhiên. Và như vậy đó, dần dần họ sẽ giữ lại được một cái mức quân bình, không bị cuốn hút nữa. Mình không thể cản trở được cái sự phát triển của khoa học, nhưng cái điều quan trọng đó là đừng có dính mắc. Vì dính mắc nhiều đó thì mình sẽ càng khổ thêm. Như chẳng hạn như đâu có ai cấm là buổi tối mình tắt điện thoại đi, không, đâu có ai cấm mình mở vi tính theo những cái giờ giấc nhất định để làm việc. Mình tự điều chỉnh thôi, chứ không có ai có thể thay mình được làm được cái điều đó cả. Và trên về mặt sinh học mà nói đó, nếu như mình biết tập yoga để giữ cái dáng dấp của mình, để giữ sự căng cơ cho nó hợp lý, thì nó cũng đỡ đau nhức, đỡ thần kinh. Rồi mình biết tập thiền, thiền đơn giản là thiền bằng cái phương pháp thở thôi. Như là tôi cũng quảng cáo là, tức là cái cuốn tôi viết về cái cuốn thiền và sức khỏe chẳng hạn, thì nói về phương pháp thở, thì nó cũng đủ để tạo ra, giảm bớt sự căng thẳng. Chúng ta nên nhớ rằng cái bộ não của mình á, nó chỉ chiếm có 2% cái thể trọng thôi. Một người nặng 70 kg thì cái não nó chỉ nặng có 1,4 kg thôi, nhưng mà nó tiêu hao tới 30% oxygen, tiêu hao tới 30%. Còn các cái bắp cơ của mình đó, trong cơ thể mình đó, nhờ các cái bắp cơ cho nên cái xương của mình nó mới cử động rồi được đó, dây thần kinh này rồi. Thì các cái bắp cơ nó tiêu hao tới 40% oxygen trong cái công việc hàng ngày. Nếu mình biết cách, biết thiền đúng phương pháp, thì mình đã giảm bớt được cái tiêu hao năng lượng do cái não mình nó đã tĩnh lặng, và cái thân, cái cơ của mình đó nó đã trùng xuống, nó gọi là buông thư đó, nó giãn ra rồi, thì nó đã giảm được cái tiêu hao oxygen rất là nhiều. Vì thế mà cái người ở trong thiền đó, người ta không phải hít thở mạnh, khác với tập thể dục. Tập thể dục mình ra mà hai tay mình căng lên, mình hít thở rồi ầm 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 như vậy là khác. Còn cái người ngồi thiền mình thấy người họ yên tĩnh như vậy, oxygen họ tiêu hao rất là ít, họ tiết kiệm rất là nhiều. Thành ra rốt cuộc lại á, thì cái tâm họ tĩnh lặng hơn và tiêu hao bớt đi, và tiêu hao oxygen nó bớt đi. Vậy thì cái giới rồi cái định vẫn là những cái phương thuốc tốt mà tôi cho là mình nên học. Nên học, hoàn toàn không có mê tín dị đoan gì ở đây. Và đúng như anh bạn vừa mới nói, Phật không hề bảo là mình tới mình cầu xin để cho Phật ban phép lành cho mình hay là giúp mình cái này cái kia. Bởi vì bây giờ nó có thầy thuốc tốt nhất là chính mình, thấy không? Hay là chính mình mới là quyết định về các cái sống, cuộc sống của mình. Thì cái đó là tôi nghĩ là nên tu. Tu theo cái nghĩa là sửa mình đó, để cho đừng có bị căng thẳng, đừng có bị hút vô những cái tham sân si này, thì nó sẽ giảm bớt những cái đau khổ của mình đi. Và mình cũng vẫn thích nghi được với thời đại. Không có lý do gì mà bây giờ mình còn viết một cái thư bỏ vô phong bì gửi qua tay cả tháng nữa để mà gây gỗ nữa, thì mình cứ tiếp tục gây gỗ trên mạng cũng chả sao. Nhưng có điều là mình mở ra cái là mình biết cái mạng nào tào lao mình vứt nó đi, cái nào cần thiết giữ lại, tức là mình phải có cái chọn lựa chứ không bị hút vô đó, và bị dính mắc vô. Thì ra cái chuyện mà dính mắc đó nó quan trọng lắm. Mình làm, mình hiểu biết, mình nghiên cứu, mình học tập, nhưng mà mình không bị dính mắc, mình không bị mê. Tuổi trẻ bây giờ nó mê cái chơi game chẳng hạn, thì sau này nó mụ người đi, nó bị tâm thần luôn. Tình trạng tâm thần gia tăng lắm. Và không phải vô cớ mà mình cứ mở phim lên coi ra mình thấy toàn là phim gì? Bắn đùng 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 đùng, phải không? Rồi phim sex này kia, nó làm cho tâm hồn mấy đứa nhỏ nó bắn loạn lên, và mình không cứ lấy làm lạ là bây giờ đụng đâu nó cũng xách dao ra đâm rồi bắn như đùng đùng vậy. Thì cái đó là một cái rất là nguy cơ. Cho nên cái sự sảng khoái là sự sảng khoái cả thể chất, tâm thần và xã hội. Đấy, tức là phải có một cái định tĩnh trở lại, chứ không thì mình bị hút vào.
Con xin kính chúc bác sĩ và toàn thể quý vị thân tâm thường an lạc. Dạ, thì cái vấn đề con đi ra đây là cái chuyện riêng của, cũng là chuyện của gia đình con, thì cũng liên quan đến vấn đề thân tâm thường an lạc. Thì con chưa nêu ra vấn đề, nhưng mà ý con sẽ nêu ra là con kính nhà bác sĩ với tư cách là bậc tiền bối thì sẽ góp ý cho con trong vấn đề này. Thì vấn đề là vậy, tức là bây giờ hiện giờ thì con đã 42 tuổi rồi, thì con đang đi làm, thì gia đình con thì có vợ với lại hai đứa con nhỏ, đứa học lớp 6, đứa học lớp 1. Thì bây giờ là do công việc, tức là con cảm thấy là nó căng thẳng quá, thì con cũng đang hướng về cái thân tâm thường an lạc. Nếu mà con đi làm quà thì thân tâm con không có an lạc được. Thì bây giờ con muốn mà thân tâm con thường an lạc á, thì theo con nghĩ á, thì con phải nghỉ làm. Nếu mà như vậy, nếu mà con muốn thân tâm riêng con á thường an lạc á, thì như vậy làm ảnh hưởng đến gia đình con. Trong trường hợp của con như vậy á, thì bác sĩ với tư cách là người đi trước, thì xin bác sĩ cho con có lời khuyên là con phải nơi là cố gắng coi như là phải chịu đựng để đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, hay là để được, nếu mà được cái thân tâm thường an lạc á, thì giống như là con về, con rút về con ở ẩn thì con đang suy nghĩ cái vấn đề như vậy.
Rút cái kinh nghiệm với câu hỏi nãy, bạn này đã nói rõ là mình 42 tuổi, có hai đứa con lớp 6, lớp 1, rất là đầy đủ, phải không? Tôi muốn nói thế này, cái câu hỏi bạn đặt ra đó, không nhất thiết bạn phải bỏ hết cái công việc của mình. Và hiện nay thì người ta có một cái cách để người ta thay đổi, nói chung là để người ta sửa mình đó. Tức là người ta vẽ một cái vòng tròn thế này, bạn chia nó ra là nhiều ngăn, ví dụ như 8 ngăn, Và trên mỗi cái ngăn như vậy đó thì bạn ghi một cái hoạt động của bạn hiện tại. Ví dụ như một cái hoạt động về học hành nè, một cái hoạt động về tiền nè, hoạt động về bạn bè nè, hoạt động về gia đình nè, rồi một cái hoạt động khác vui chơi nè, rồi hoạt động khác nữa, hoạt động khác nữa. Thì bạn ghi ra những cái hoạt động của bạn, xong rồi bạn mới đánh giá vào thời điểm này là cái mảng học của bạn đó, bạn tập trung đi học để lấy thạc sĩ, tiến sĩ gì đó, thì nó lên đến đây. Bạn đánh dấu lên đây là cao nhất. Bạn bè thì bạn bỏ rơi, cho nên bạn bè tới đây thôi. Tiền thì bạn cũng đang rất là lo, đang rất tập trung lo tiền, hết sức lực, đúng không? Gia đình của bạn cũng hơi hờ hững thôi. Thế thì cái cách làm như thế này đó, nó cho mình thấy, cái này nó gọi là cái biểu đồ, để giúp cho mình thấy cái tình trạng hiện nay của mình đang lệch hướng vào phía nào, để sau đó mình tìm ra một cái nó gọi là work-life balance. Tức là làm sao cho cái đời sống và công việc của mình đó, nó điều hòa trở lại, nó không bị lệch. Khi mà bạn nhìn thấy cái này đó thì bạn giật mình, bạn nói chết cha rồi, mình lo tiền nhiều quá, giờ mình giảm bớt tiền xuống, mình tăng cường bạn bè lên, chăm sóc gia đình nhiều hơn, học vừa phải thôi, lấy thạc sĩ đủ rồi, không cần lấy tiến sĩ, ví dụ vậy. có nghĩa là bạn tự điều chỉnh, 3 tháng sau bạn làm lại lần nữa, 3 tháng sau làm lần nữa, thì tự nhiên vài năm sau các bạn điều hòa trở lại. Đấy, đó là một cái giải pháp để đề nghị với bạn để ý cái này. Bây giờ gần đây ta nghiên cứu mấy cái này, ta đưa ra những giải pháp. Cái này là một cách, cũng còn nhiều cái cách khác. Tôi thấy là mình phải có những cái buổi khác thảo luận sâu hơn thì chúng ta mới có thể giải quyết được vấn đề. Ví dụ như trong cái nãy phương pháp tôi nói là Anapanasati đó. Anapanasati thì các bạn có thể tìm đọc ở trong các cái kinh sách ở trong tứ niệm. Dạy cái cách thở như thế nào để cho nó mang lại cái đủ cái năng lượng cho chúng ta, mà nó làm cho tâm mình nó thanh tịnh trở lại. Những cái này chúng ta nên làm. Tôi muốn nói thêm một cái từ khác gần đây đó. Nó có cái từ safe. Chữ safe có nghĩa là an toàn. Sau này cái này là Tổ chức Y tế Thế giới họ đề ra. Sau này tôi có thêm chữ R phía sau nữa là safer, là an toàn hơn. Thì nó gồm có mấy cái thông điệp thế này. Chữ S này đó là nó viết tắt từ chữ smoking, tức là đừng có hút thuốc lá. Khuyên là đừng hút thuốc lá. Chữ A này đó là chữ alcohol, khuyên là bớt rượu, càng uống ít càng tốt. Chữ F này đó là do chữ food, là ăn uống cho nó đúng cách, ăn uống đúng cách. Và chữ Y này đó là cái chữ exercise, tức là tập luyện thể lực, đi bộ, chạy bộ, rồi vận động thể lực này kia. Còn chữ R là đó, chữ R là respiration, là thở đúng cách. Như vậy thì họ nói là nếu như mình áp dụng được cái này đó thì mình sẽ có sức khỏe tốt, ít bệnh hoạn, không hút thuốc lá, giảm rượu, vận động cơ thể, ăn uống đúng cách và thở đúng cách. Bây giờ mình nhớ chữ safer là đủ rồi. Có dịp nào khác mình sẽ đào sâu hơn nữa nhé. Hôm nay thì chúng ta chấm dứt ở đây.